Trong chuyên mục quan điểm tranh luận lần này, chúng ta sẽ cùng Nhất Bảo bàn luận về chuyện câu view. Đừng quên subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn cho chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào của chúng mình nhé. Cách đây ít lâu, mình có xem một bộ phim Nhật tên là Confession of Murder, lời thú tội của kẻ sát nhân. Đó là một câu chuyện dài, trong đó có một đoạn như thế này. Có một kẻ giết người hàng loạt, liên tục giết 5-6 mạng người, cảnh sát không bắt được. Hơn 20 năm sau, kẻ này bất ngờ xuất hiện trước công chúng và xuất bản một quyển hồi ký kể lại quá trình giết người của hắn. Hành động này tất nhiên gây ra nhiều căm phẫn, nhưng thật không ngờ hắn cũng có không ít fan hâm mộ. Và quyển sách đó đã bán được hàng trăm ngàn bản. Kẻ giết người còn nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, xuất hiện trên truyền thông. Đó chỉ là một câu chuyện hư cấu trên phim, nhưng diễn biến của nó lại khiến mình bất ngờ nhận ra nhiều điểm tương đồng với cộng đồng mạng ngoài đời thực. Nếu chuyện đó xảy ra ngoài đời, chắc hẳn tình huống tương tự cũng sẽ xảy ra. Mạng xã hội là một công cụ truyền thông và tương tác tốt. Nó giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với những thông tin, hình ảnh, nội dung mà họ quan tâm. Trên Facebook, điều hay người giỏi không thiếu. Nhưng nếu so sánh sự quan tâm mà họ nhận được với những điều tiêu cực thì thật đáng buồn. Tính năng tương tác và chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội là một con dao sắc, dễ giúp người cũng dễ hại người. Rất nhiều hình thức câu like, câu view dù kiếm được tiền hay chỉ để thỏa mãn đam mê nổi tiếng, việc bịa đặt ra những tin tức giả, đăng những bức hình đáng thương kèm theo câu hãy thả tim, thả like để cầu nguyện nếu bạn có trái tim. Cho đến phong trào Việt Nam nói là làm, mấy ngàn like thì tôi sẽ nhảy sông tự thiêu. Lại có những người suốt ngày đăng các video chuyên chửi, họ chửi người này người nọ, việc nọ việc kia, đôi khi thì cũng có lý, nhưng hết sức thô tục mà người yêu thích họ, cho đó là tự nhiên, là chân thật. Những video như vậy nhận được hàng trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ. Có ca sĩ hát siêu dở nhưng vẫn tự tin. Có những người thể hiện mình siêu xấu, có người cố ý phát ngôn hay làm những hành động ngược đời để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Và vài người trong số họ đã thành công. Thậm chí khi không được lợi ích gì, chỉ để thỏa mãn sự nổi tiếng nhất thời, cũng có nhiều người bất chấp. Điển hình là vụ việc nhóm thanh niên cầm hung khí chặn xe xin tiền và phát trực tiếp trên Facebook. Những người trẻ sinh năm 2000-2002 vô tư thể hiện: chào 50 người đang xem nhé. Ồ, 200 người đang xem rồi này, anh em chia sẻ video nha. Họ thực sự thành công và nổi tiếng trong một ngày và phải đối mặt với pháp luật ngay ngày hôm sau. Từ thực tế này, mình thấy rằng mối quan hệ giữa người làm truyền thông và khán giả, độc giả tạo thành một cái vòng luẩn quẩn đáng buồn. Vì có cung nên mới có cầu. Vậy thì cung có trước hay là cầu có trước? Những người làm nội dung nhảm nhí độc hại kia, nếu họ đăng lên mà không có ai thèm quan tâm, không ai thèm chia sẻ, thì họ có làm hay không? Đa phần thì sẽ không làm nữa. Thậm chí là ngược lại, một số người thấy người khác làm chuyện nhảm nhí, xấu xí, lại được nổi tiếng thì cũng bắt chước làm theo, khiến cho Internet càng ngày càng nhiều rác và lại thu hút thêm càng nhiều người xem mới. Về phía những người nổi tiếng và đang muốn nổi tiếng bằng những hình ảnh xấu, ngôn từ thô tục phản cảm kia, họ được gì ngoài view và share và một ít tiền từ việc đó? Qua thời gian, họ sẽ trở thành ai? Giá trị mà họ tích lũy được là cái gì? Còn về phía người xem, xin hãy cân nhắc lại xem liệu những gì ta đọc, ta nghe, ta like, ta share hàng ngày có ảnh hưởng gì đến giá trị con người ta hay không? Liệu rằng giải trí như vậy có đơn thuần là giải trí? Từng ngày, từng tháng, từng năm, theo dõi những điều tiêu cực đó, thứ đọng lại trong ta sẽ là cái gì? Đó có phải là điều mà ta mong muốn tìm kiếm trong cuộc sống này hay không? Một số người đổ lỗi cho truyền thông hay cho chức năng livestream trên Facebook. Mình không đồng tình với điều đó. Những chức năng đó chỉ là những công cụ, như con dao vậy. Nó rất cần để cắt rau, cắt thịt, nhưng sẽ rất hại nếu như cắt vào tay. Công cụ không có lỗi, lỗi là ở người dùng. Hãy cẩn thận và học cách dùng công cụ đúng cách và thông minh nhất. Trong thực trạng cầu view bất chấp như ngày nay, việc trang bị cho mình những kiến thức vững vàng là màng lọc thông minh nhất. Nếu nói hệ miễn dịch là món quà quý giá mà Thượng Đế ban cho mỗi người, thì kiến thức chính là hệ miễn dịch quý giá tương đương. Sau những nụ cười khô khan đó, những giây phút soi mói chửi nhau kia sẽ là gì? liệu những thứ tiêu cực đó có theo ta vào trong tiềm thức và xui khiến điều khiển ta khi mất phương hướng hay không? Chúng khiến ta tin yêu thêm cuộc sống này hay là khiến ta mất niềm tin và nghi ngờ mọi thứ? Đôi khi ta không thể tìm thấy những điều đáng mong chờ cho cuộc sống chính là vì quá bận tâm theo dõi những điều không mong muốn mà thôi. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Issa, xin chào và hẹn gặp lại.